Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4567 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Thanh Phong ở thị xã An Nhơn, bà Vũ Thị Bình ở huyện Phú Mỹ và ông Hoàng Trung Hiếu ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Thanh Phong ở thị xã An Nhơn hỏi, các trường hợp nào công dân được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 4 luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định cụ thể sau đây. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. Khoản 4 điều 4 luật nghĩa vụ quân sự 2015 được sửa đổi bởi điểm A khoản 1 điều 49 luật dân quân tự vệ 2019 quy định về nghĩa vụ quân sự như sau. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình do chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định theo đề nghị của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trưởng thôn. Nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan tổ chức, hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên, cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị. Thanh niên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng trung cấp tình nguyện phục vụ tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên. Như vậy, nếu công dân thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì sẽ được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình.
Bà Vũ Thị Bình ở huyện Phú Mỹ hỏi, quyền lợi của thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến được quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 15 điều 1 luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 quy định sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của luật này thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng. 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm A, D, E, G, H và Y khoảng 3 điều 12 của luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm A khoảng 3 điều 12 của luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này. Trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm. 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã. 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến. 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm A khoảng 2, điểm K khoảng 3 và điểm A khoảng 4 điều 12 của luật này. 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác. Như vậy, nếu đi khám chữa bệnh đúng tuyến thì sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế hỗ trợ với mức hỗ trợ theo trích dẫn nêu trên.
Ông Hoàng Trung Hiếu ở huyện Tây Sơn hỏi, nếu người làm chứng khai gian dối thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 14 điều 66 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự 2015 quy định về người làm chứng sau đây. Người làm chứng là người biết được những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng. Người làm chứng có nghĩa vụ, có mặt theo dõi triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trường hợp cố ý vắng mặt mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc giải quyết nguồn tin về tội phạm khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì có thể bị dẫn giải. Trình bày trung thực những tình tiết mà mình biết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và lý do biết được những tình tiết đó. Điều 382 Bộ Luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung bởi Bộ Luật Hình sự 2017 quy định về tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối như sau. Người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa nào mà kết luận dịch khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật thì bị phạt cảnh cáo và cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm có tổ chức dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Phạm tội 2 lần trở lên dẫn đến việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm hoặc người phạm tội. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy, người làm chứng có hành vi khai báo gian dối có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4567 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về duyệt đề án đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục tiêu đề án gồm xây dựng nền hành chính tỉnh Bình Định chuyên nghiệp đồng hành phục vụ người dân doanh nghiệp, lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu động lực, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả. Đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là tại cấp cơ sở, trong đó lấy việc đổi mới phương thức thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức theo hướng chủ động phục vụ, đồng hành cùng người dân doanh nghiệp, làm giải pháp trung tâm cốt lõi. Huy động nhiều nguồn lực cùng tham gia vào các nhiệm vụ chung của công tác cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho người dân doanh nghiệp. Cụ thể, trung bình mỗi năm, cả tỉnh có 5.000 hồ sơ đăng ký khai sinh, 2.000 hồ sơ đăng ký khai tử và 1.000 hồ sơ đăng ký kết hôn do các cơ quan nhà nước chủ động thực hiện thay vì chờ người dân nộp hồ sơ đề nghị. Cải thiện nâng cao chất lượng chỉ số CBAT, chỉ số PABI của tỉnh cụ thể. Phấn đấu kết quả chỉ số thành phần công chức thuộc chỉ số CBAT, chỉ số thành phần dịch vụ hành chính cấp xã thuộc chỉ số PABI cao hơn mức trung bình cả nước, điểm chỉ số thành phần năm sau cao hơn năm trước. Phấn đấu kết quả chỉ số CBAT, chỉ số PABI của tỉnh nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước và nhóm 3 địa phương dẫn đầu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Điểm chỉ số tổng hợp năm sau cao hơn năm trước. Đến năm 2025, giảm thời gian chờ đợi của người dân doanh nghiệp tại bộ phận một cửa các cấp xuống trung bình còn tối đa 15 phút một lượt giao dịch. Thời gian tiếp nhận xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút một hồ sơ. Yêu cầu của đề án phải được tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao của cán bộ công chức viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh dựa trên quan điểm, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Tại kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Nội dung nhiệm vụ giải pháp phải đáp ứng các yêu cầu thiết thực, khả thi, hiệu quả và gắn với đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính đối với những nhu cầu mang tính thiết yếu trong đời sống của người dân và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đảm bảo sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đồng hành giữa các cơ quan đơn vị, tổ chức có liên quan, tham gia thực hiện đề án vì kết quả chung của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân doanh nghiệp. Việc lựa chọn thủ tục hành chính để xây dựng giải pháp tổ chức triển khai thực hiện theo quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và nội dung của đề án phải linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở thường xuyên rà soát, chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh để có sự bổ sung điều chỉnh trong kế hoạch thực hiện đề án hàng năm cho phù hợp, đồng thời phải có cơ chế giải pháp để theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả của việc tổ chức triển khai thực hiện đề án. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện theo đề án. Nghiên cứu chủ động, phát hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đơn vị mình có thể áp dụng các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và mô hình của đề án này. Trên cơ sở đó, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về việc triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của đề án thông qua các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị địa phương, như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị địa phương, phát hành tờ rơi treo pano áp phích tại trụ sở làm việc hoặc các địa điểm công cộng, thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị tuyên truyền hoặc các buổi tiếp dân sinh hoạt khu phố. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch riêng hoặc lồng ghép vào kế hoạch cải cách hành chính để triển khai các nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm thực hiện của địa phương, quan tâm chỉ đạo hỗ trợ các điều kiện cần thiết, hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định về phân cấp ngân sách để Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, cấp xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại đề án này. Lồng ghép việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nhiệm vụ đề án này trong báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ của đơn vị theo quy định. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.